Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước khi bắt đầu chương trình với phần suy niệm lời Chúa, chúng tôi xin được thông báo về chương trình phát thanh 24 giờ của chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương, bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đẹp.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe cùng, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ hầu, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an.
Hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ lễ thánh Francisco Assisi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, nhóm 72 trở về, hớn hở nói: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giê-xu bảo các ông, Thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-xu hớn hở vui mừng và nói, Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giê-xu quay lại với các môn đệ và bảo rằng, Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Anh chị em thân mến, tháng 4 năm 1989, Giáo hội Pháp tổ chức cuộc chạy việt dã tại 300 thành phố nhằm gây quỹ cho thế giới thứ ba. Từ đó, hàng năm, cuộc thi vẫn được phát động để gây ý thức nơi giới trẻ về tình liên đới. Cuộc đời mỗi Kitô hữu là một cuộc chạy đua. Cuộc chạy nào cũng mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi hơn cả khi con người không biết đích điểm cuộc hành trình. Sau khi ra đi thi hành sứ vụ, các môn đệ vui mừng trở về thuật lại những việc đã làm. Nhân danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải lụy phục chúng con. Cuộc ra đi của các môn đệ cũng là hành trình của mỗi người. Điều quan trọng là ta ra đi cách cô độc hay vững bước về chặng cuối cùng với Đức Giê-xu. Là Kitô hữu, chúng ta luôn xác tín, mình không ra đi cách cô độc. Cuộc lữ hành nào cũng đầy cam go, nhưng hành trang của chúng ta là sức sống và tình yêu của Đức Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện với Thánh Phanxicô Assisi rằng, Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin chân thật, đức cậy vững vàng và đức mến hoàn hảo, để con chu toàn thánh ý Chúa trong mọi việc con làm. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí của bình an. Nguyện sai con ra muôn nẻo đường, để khơi lên ánh đèn soi bước, để nắng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lữ hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí của bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Hưng Hóa. Đức cha Gioan Maria Vũ Tất truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế tại nhà thờ chính tòa, tước hiệu Thánh Teresa Hại Đồng Giêsu, thuộc xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua. Đồng tế với đức cha Gioan Maria, ngoài đức cha phụ tá Alfonso Nguyễn Hữu Long, đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám đốc Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, cha tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn, còn có hơn 100 linh mục bao gồm quý cha giáo, quý cha trong và ngoài giáo phận, nhất là quý cha, quý thầy phó tế cùng lớp với các tân linh mục đến từ các giáo phận thuộc giáo tỉnh miền Bắc. Tham dự thánh lễ còn có quý thầy đại chúng viện, quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, quý sơ dòng Phó Lô, quý ân nhân thân nhân và khoảng 4.000 giáo dân trong và ngoài giáo phận. Danh sách quý thầy phó tế được truyền chức linh mục hôm nay như sau: thầy Đa Minh Hoàng Thế Bằng, sinh năm 1969, thuộc giáo xứ Tân Quang, tỉnh Hà Giang. Thầy Phó Lô Nguyễn Công Hiến, sinh năm 1971, thuộc xứ Hiền Quang, tỉnh Phú Thọ. Thầy Đa Minh Nguyễn Văn Lưu, sinh năm 1974, thuộc giáo xứ Tân Quang, tỉnh Hà Giang. Thầy Giuse Vũ Thế Bảy, sinh năm 1973, thuộc xứ Thạch Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thầy Giuse Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1974, thuộc xứ Hiền Quang, tỉnh Phú Thọ. Thầy Giuse Trần Văn Hương, sinh năm 1978, thuộc xứ Trù Mật, tỉnh Phú Thọ. Thầy Andre Phùng Văn Thành, sinh năm 1976, thuộc xứ Yên Khoái, thành phố Hà Nội. Thầy Giuse Nguyễn Văn Im, sinh năm 1974, thuộc giáo xứ Thủy Trạm, tỉnh Phú Thọ. Ngay khi bước vào thánh lễ, đức cha Alfonso thay mặt cho đức cha chính giới thiệu các thành phần tham dự thánh lễ, và ngài nói lên ý nghĩa của thánh lễ truyền chức linh mục. Cha Giuse Nguyễn Văn Úy, chịu trách nhiệm về đào tạo, đã giới thiệu các tiến chức. Tiếp theo, cha tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn đã trả lời phỏng vấn của đức cha về tư cách và phẩm chất của các tiến chức. Đức cha đã tuyển chọn quý thầy phó tế vào chức linh mục. Mọi người sung sướng tạ ơn Thiên Chúa và vỗ tay chúc mừng. Đức cha đã truyền chức cho quý thầy theo nghi thức Công giáo. Được biết, sau thánh lễ truyền chức linh mục này, giáo phận Hưng Hóa đã có 84 linh mục, trong đó có 73 linh mục triều và 11 linh mục dòng. Tuy nhiên, gần đó linh mục cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu cấp bách cho một giáo phận truyền giáo tại miền thập tỉnh Tây Bắc Việt Nam này. Sau lời nguyện kết lễ, cha Giuse Nguyễn Thanh Bình đã thay mặt các tân linh mục có lời cảm ơn đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã tuyển chọn và truyền chức linh mục cho 8 anh em. Cảm ơn quý đức cha, quý cha và cộng đoàn đã đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho các tân linh mục. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã theo dõi phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco tại nhà thờ Giêsu Roma trong buổi hát kinh chiều trọng thể với các tu sĩ dòng Tên dịp lễ mừng 200 năm tái lập dòng Tên. Mục thời sự hôm nay xin tiếp tục trình bày phần còn lại của bài giảng này. tiếp tục những năm tháng thử thách trong đức tin của các anh em dòng tên, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ họ đừng tín thác vào ai ngoài Thiên Chúa. Niềm tin phải được phát triển ngay chính vào lúc hoàn cảnh cuộc đời ném chúng ta xuống đất. Đức Thánh Cha nói tiếp, nhà dòng thậm chí phải đối mặt với sự sụp đổ của chính mình, vẫn giữ đúng mục đích khi được thành lập. Về điều này, Cha Ricci kết thúc lời kêu gọi của mình bằng cách hô hào anh em sống tinh thần bác ái, đoàn kết, vâng lời, kiên nhẫn, sự đơn sơ tin mừng, tình bạn thật sự với Thiên Chúa. Mọi thứ khác đều là thế gian. Ngọn lửa của vinh quang rạng rỡ hơn của Thiên Chúa ngày nay vẫn cháy trong chúng ta, đốt cháy mọi tự mãn và bao bọc chúng ta trong một ngọn lửa, bùng cháy bên trong chúng ta, tập trung chúng ta và mở rộng chúng ta, làm cho chúng ta phát triển. Bằng cách này, nhà dòng đã trải qua thử thách tột cùng của sự hy sinh bất công, như trong lời cầu nguyện của Tobit, là người đang bị đè nặng tâm hồn bởi những đau buồn, thở dài, than khóc, và sau đó cầu nguyện rằng, lạy Chúa, Ngài là đấng công chính, mọi việc Ngài làm đều chính trực, tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật. Chính Ngài xét xử thế gian, và giờ đây, lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, xin đoán nhìn và chớ phạt con, vì những tội con đã phạm, và những điều ngu muội của con, cũng như của cha ông con. Các ngài đã đắc tội trước Thánh Nhan, và bất tuân lệnh của Ngài. Ngài đã để chúng con bị cướp phá, phải tù đầy và chết chóc, nên trò cười, đề tài châm biếm và bia nhục mạ cho mọi dân tộc, nơi chúng con đã bị Ngài phân tán. Và kết thúc với lời cầu quan trọng nhất, không, lạy Chúa, đừng ngoảnh mặt chẳng nhìn con. Và Chúa đã trả lời bằng cách gửi thiên thần Raphael đến loại bỏ các đốm trắng khỏi đôi mắt của Tobit, để ông lại một lần nữa có thể nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Thiên Chúa giàu lòng xót thương, vương miện Thiên Chúa là lòng thương xót. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và cứu độ chúng ta. Đôi khi con đường dẫn đến sự sống nhỏ hẹp và chật chội. Nhưng nếu chúng ta sống những hoạn nạn trong ánh sáng của lòng thương xót, thì chính những hoạn nạn này thanh tẩy chúng ta như lửa. Chúng mang lại cho chúng ta nhiều an ủi và đốt nóng trái tim của chúng ta, trong khi làm chúng ta yêu mến những lời cầu nguyện. Những người anh em tu sĩ dòng tên của chúng ta, khi chịu đàn áp, đã nhiệt thành trong tinh thần và trong việc phục vụ Chúa. Vui mừng trong hy vọng, bền đỗ trong hoạn nạn, kiên vững trong lời cầu nguyện. Và điều đó đã mang lại vinh dự cho nhà dòng, dù chắc chắn không có những lời ca ngợi xứng đáng. Sự đời luôn luôn là thế. Chúng ta hãy nhớ lại lịch sử của chúng ta. Nhà dòng đã được ban cho ân sủng, không chỉ tin vào Chúa mà thôi, nhưng còn được chịu đau khổ vì Ngài. Chúng ta phải cố nhớ điều này. Con tàu của dòng đã bị vây quanh bởi những con sóng, và không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngay cả con thuyền của Phêrô ngày nay cũng bị dập vùi. Bóng đêm và các thế lực của bóng tối luôn luôn ở gần. trèo trống thật mệt mỏi. Các tu sĩ dòng tên phải là các tay trèo dũng cảm và thành thạo. Trèo mạnh lên, ngay cả trước cơn gió ngược. Chúng ta hãy trèo trống trong việc phục vụ giáo hội. Chúng ta hãy trèo với nhau. Nhưng trong khi chúng ta trèo trống, tất cả chúng ta hãy cùng trèo, thậm chí giáo hoàng cũng trèo trong con thuyền của Thánh Phêrô. Chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều. Lạy Chúa, xin cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu dân người. Lạy Chúa, ngay cả khi chúng con là những kẻ hèn tin, xin cứu chúng con. Chúng ta hãy hy vọng nơi Chúa. Chúng ta hãy luôn luôn tín thác nơi người. Nhà dòng đã được phục hồi bởi người tiền nhiệm của tôi là Đức Pio thứ bảy. Nhà dòng đã được tạo thành từ những người đàn ông dũng cảm và khiêm tốn trong việc làm chứng cho niềm hy vọng, tình yêu và sự sáng tạo tông đồ từ Chúa Thánh Thần. Đức Pio thứ bảy đã viết về mong muốn khôi phục lại dòng để hỗ trợ mình một cách thích đáng cho các nhu cầu tâm linh của thế giới Kitô giáo, không phân biệt dân tộc và quốc gia. Vì thế, Ngài đã cho phép các tu sĩ dòng tên vẫn tản mát đây đó, tại Vương quốc Prussia và tại Nga. Nhờ một vị vua Lutheran và một vị vua chính thống để vẫn hiệp nhất trong cùng một thân thể. Cầu xin cho dòng luôn hiệp nhất trong một thân thể. Và dòng đã ngay lập tức truyền giáo và sẵn sàng phục vụ tòa thánh, dấn thân quảng đại dưới ngọn cờ của thánh giá cho Chúa và đấng đại diện của Ngài trên trần gian. Dòng tái tục hoạt động tông đồ, rao giảng và giảng dạy, thực thi các thừa tác vụ tâm linh, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội, truyền giáo và chăm sóc các người nghèo, người đau khổ và thiệt thòi. Hôm nay, dòng cũng đang đương đầu với thảm kịch của người tị nạn và người di tản với trí thông minh và sự cần cù. Và dòng cố gắng với sự sáng suốt để hội nhập công việc phục vụ của mình với đức tin và sự đề cao công lý phù hợp với tin mừng. Tôi xác nhận hôm nay những gì Đức Pio thứ sáu đã nói với chúng ta tại hội nghị khoáng đại lần thứ 32 mà chính tai tôi đã được nghe, đó là bất cứ nơi nào trong giáo hội, ngay cả trong những tình huống khó khăn và khắc nghiệt nhất, giữa ngã tư của các ý thức hệ, trong các chiến hào xã hội, nơi đã và đang xảy ra sự đối đầu giữa những khát vọng sâu xa nhất của con người, và thông điệp lâu năm của tin mừng, nơi đó có những linh mục dòng tên. Năm 1814, tại thời điểm phục hồi, các tu sĩ dòng tên đã có một đàn chiên nhỏ, một nhà dòng nhỏ, nhưng sau thử thách của thánh giá, đã biết làm thế nào để đầu tư vào sứ mệnh to lớn là đưa ánh sáng tin mừng đến tận cùng bờ cõi trái đất. Hôm nay, chúng ta cũng phải cảm thấy như vậy. Đi ra và truyền giáo. Căn tính dòng tên là căn tính của một người đàn ông yêu mến Thiên Chúa, yêu thương và phục vụ anh em mình, thể hiện bằng gương sáng không chỉ nơi những gì người ấy tin, mà còn nơi những gì người ấy hy vọng, và nơi đứng mà người ấy đặt trọn niềm tin của mình. Linh mục dòng tên muốn trở thành người bạn đồng hành với Chúa Giêsu, chia sẻ cùng những cảm xúc với người. Chiếu chỉ của Đức Pio thứ bảy khôi phục dòng đã được ký kết vào ngày 7 tháng 8 năm 1814 tại đền thờ Đức Bà Cả, nơi cha thánh Ignacio của chúng ta cử hành thánh lễ đầu tiên của ngài vào đêm Giáng sinh năm 1538. Mẹ Maria, Đức Mẹ của dòng, sẽ xúc động trước những nỗ lực phục vụ con mẹ của chúng ta. Xin mẹ nhìn đến chúng ta và bảo vệ chúng ta luôn mãi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên tiếng nhìn niềm tin Giêsu. Hãy thân lên để ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Các bạn trẻ thân mến, hôm nay chúng ta nói về sự bình an nội tâm và sống hạnh phúc. Mỗi người chúng ta ai cũng khao khát được sống hạnh phúc, an bình. Ai cũng ao ước mọi chuyện xảy ra theo ý muốn và dự định của mình. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều việc xảy ra ngoài dự định và ước mong của mỗi người chúng ta. Không ít thì nhiều, ai cũng gặp phải những rắc rối phiền phức, những sự việc xảy ra ngoài ý muốn của mình. Chúng ta thường tự nhủ rằng, giá mà tôi không gặp phải chuyện này, giá mà chị ấy cư xử dễ thương hơn, thì đời tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Chúng ta cho rằng, tật xấu của người khác làm ta mất vui và những việc xảy ra ngoài dự định là nguyên nhân làm cuộc sống chúng ta khổ sở. Chúng ta cho rằng, chúng ta chỉ có thể sống hạnh phúc nếu người khác thay đổi quan điểm hay tật xấu của họ. Chúng ta cho rằng, chúng ta chỉ có thể sống an bình khi mọi việc êm xuôi xảy ra theo kế hoạch của mình. Vì thế, chúng ta tìm cách thay đổi mọi người, mọi việc chung quanh chúng ta. Nếu như chúng ta không thay đổi người khác được, nếu như chúng ta không thể điều khiển được hoàn cảnh hay sự việc nào đó, chúng ta càng bực bội và khổ sở hơn. Và sau khi đã tìm đủ biện pháp để giải quyết các vấn đề nhưng vô hiệu, chúng ta cảm thấy bất lực và đành bó tay, chúng ta đành sống một cuộc sống đau khổ và không ngừng than thở, trách móc. May mắn thay, các nhà tâm lý học khám phá ra những phương thế giúp chúng ta đối phó với những rắc rối phiền phức trong cuộc đời và sống hạnh phúc. Theo ông William James, con người có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách thay đổi thái độ của chính bản thân. Chúng ta phải thay đổi thái độ của mình như thế nào để có thể được an bình nội tâm và sống hạnh phúc? Ông Richard Canson, trong cuốn sách Đừng đổ mồ hôi với chuyện nhỏ nhặt, đã chia sẻ những phương thế đơn giản nhưng hữu hiệu và đã được khách hàng và độc giả của ông tin là có ích trong việc giúp họ sống hạnh phúc. Theo ông Canson, khi chúng ta không đổ mồ hôi với chuyện nhỏ nhặt, khi chúng ta biết chấp nhận những gì cuộc sống dâng tặng, chúng ta sẽ có được sự bình an nội tâm và sống hạnh phúc. Chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn những phương thế này. Phương thế thứ nhất, hãy tưởng tượng rằng tất cả mọi người đều sáng suốt ngoại trừ bạn. Phương thế này là một trong những bài tập ích lợi nhất cho việc rèn luyện bản thân con người, vì đây là cơ hội giúp chúng ta luyện tập để đương đầu với những sự việc xảy ra ngoài ý muốn của mình. Hãy tưởng tượng rằng mọi người chúng ta biết và gặp gỡ đều thật sáng suốt và tất cả mọi người, ngoại trừ ta. Tất cả mọi người chúng ta gặp gỡ đều dạy chúng ta một điều gì đó. Có lẽ anh chàng tài xế đáng ghét hoặc em thiếu niên vô lễ, bất kính, sẽ dạy chúng ta biết sống kiên nhẫn. Phận sự của mỗi người chúng ta là hãy cố gắng khám phá ra bài học mà những người khác muốn dạy mình. Khi làm điều này, chúng ta sẽ vượt qua những khó chịu phiền phức và bực bội gây ra vì những hành động và những thua sút người khác. Bằng cách này, chúng ta có thể thật sự tập cho mình thói quen đương đầu với cuộc sống và sẽ cảm thấy vui tươi. Thông thường, một khi muốn khám phá ra điều mà người khác muốn dạy mình, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua cơn bực bội của mình. Giả sử như khi đi gửi thư, chúng ta gặp phải cô nhân viên bưu điện làm việc thật lè mè, chậm chạp, thay vì cảm thấy bực bội, khó chịu, chúng ta hãy tự hỏi mình, cô ta đang muốn dạy mình điều gì đây? Có lẽ cô ấy dạy chúng ta bài học về lòng thông cảm. Thật là nặng nề biết chừng nào khi phải làm công việc mà mình không thích, hoặc có lẽ đây là dịp giúp chúng ta tập thêm tính kiên nhẫn. Cũng vậy, khi chúng ta phải sắp hàng, thì đó cũng là cơ hội thật tốt để loại trừ thói quen nôn nóng, thiếu kiên nhẫn. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng phương pháp này thật dễ thực hiện, vì điều duy nhất chúng ta cần làm là thay đổi nhận thức của mình. Chúng ta hãy tự hỏi mình, họ đang muốn dạy tôi điều gì đây? Khi đó, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Hãy nhìn chung quanh mình và bắt chước sống như những người đã làm được điều này. Thay vì phàn nàn với nghịch cảnh, chúng ta hãy học lấy lẽ khôn ngoan từ nghịch cảnh. Phương thế thứ hai. Mỗi ngày một điều tốt cho người mình gặp. Thử hỏi, có bao lần bạn nhớ hay dành thời giờ để nói với người khác rằng bạn thích họ, thán phục họ hay cảm kích họ? Có nhiều người rất ít làm điều này. Khi ông Canson hỏi một vài người có bao nhiêu lần họ nhận được những lời khen chân thành từ kẻ khác, ông chỉ nghe được những câu trả lời như, tôi không thể nhớ được lần cuối cùng tôi được khen là khi nào cả. Hay là, tôi hiếm khi nghe ai khen tôi. Và buồn hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghe ai khen tôi cả. Có nhiều lý do tại sao chúng ta không muốn nói với kẻ khác về tâm tình đích thực của mình đối với họ. Chúng ta thường đưa ra những lý do để biện minh như tôi không cần nói thì họ cũng biết rồi. Hay là tôi thực sự thán phục chị ấy, nhưng tôi cảm thấy vô cùng ái ngại khi nói ra điều đó. Nhưng nếu ta hỏi những người khác rằng họ có thích nhận được những lời khen chân thành và nghe về những ưu điểm của họ không, thì trong số 10 người, hết 9 người đã trả lời rằng họ rất thích được nghe những điều đó. Bất cứ lý do nào chúng ta đưa ra để biện minh cho mình vì đã không biết khen ngợi kẻ khác, như tôi không biết nói thế nào, tôi cảm thấy thật ái ngại, tôi nghĩ là họ đã biết ưu điểm của họ rồi, tôi không cần phải nói nữa. Hay là khen người khác không phải là thói quen của tôi. Tất cả các lý do trên đây đều là những lý do để tránh né. Đây là lúc mà chúng ta cần phải thay đổi. Nói với người khác rằng chúng ta mến họ, thán phục họ hay cảm kích họ là một hành động tốt, đáng quý và khó hiếm. Hành động này không đòi cố gắng nhiều một khi đã quen. Nhưng nó sẽ đem lại những lợi ích vô cùng to lớn. Có nhiều người sống cả cuộc đời chỉ mong ước rằng sẽ được người khác cảm kích họ. Họ cảm thấy khích lệ khi nhận được những lời khen từ cha mẹ, vợ chồng, con cái hay bạn bè. Thậm chí, họ cũng cảm thấy khích lệ khi nhận được những lời khen ngợi từ một người không quen biết, nếu như đó là những lời khen chân thành. Cũng vậy, khi nói cho người khác biết tâm tình tích cực mà ta có đối với họ, thì điều này cũng làm ích cho chính mình ta nữa. Đó là một hành động phát xuất từ lòng tốt đáng mến của ta. Điều này cho chúng ta thấy rằng những tư tưởng của ta đang hướng về điều tích cực nơi người khác. Và khi tư tưởng của chúng ta hướng đến điều tích cực, thì ta sẽ được bình an trong tâm hồn. Ông Canson kể lại rằng, hôm trước, khi đi mua sắm ở một tiệm tạp hóa, ông đã chứng kiến một gương kiên nhẫn thật khó có thể tin được. Một người khách hàng đã giận dữ đay nghiến cô bán hàng cách vô lý. Thay vì phản ứng lại, cô bán hàng đã làm nguôi đi cơn giận của người khách hàng này bằng cách tỏ ra thật bình tĩnh. Khi đến lượt tôi trả tiền, tôi đã nói với cô bán hàng rằng, tôi thật sự thán phục cách thức cô xử sự với người khách hàng đó. Cô bán hàng đã nhìn thẳng vào tôi và nói rằng, xin cảm ơn ông biết không, ông là người đầu tiên khen tặng tôi trong cửa tiệm này. Chỉ mất vỏn vẹn có 2 giây, tôi đã có thể nói với cô bán hàng điều mà tôi cảm kích nơi cô ấy. Nhưng điều này đã đem đến cho cô bán hàng và cho cả chính bản thân tôi một ngày thật vui vẻ và đầy ý nghĩa. Các bạn trẻ thân mến, 2 phương thế vừa nói trên thật đơn giản nhưng đòi hỏi chúng ta phải trung thành luyện tập nếu chúng ta thực sự muốn có được sự bình an nội tâm và sống hạnh phúc. Mời các bạn hãy thử xem và tiếp tục khám phá ra những điều kỳ diệu mà 2 phương thế nói trên đem đến cho các bạn trong cuộc sống. Duy An mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát thanh tới.
Này bạn ơi, hãy thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn ơi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăng tối quanh tôi đang gần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn ơi, xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo tiến trình lịch sử cuộc đời Đức Maria, lễ đầu tiên là lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cử hành biến cố Đức Maria được Thiên Chúa giữ gìn, sinh ra không bị mắc tội tổ tông. Nó là một lễ tín lý, vì ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã long trọng công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Ngày lễ mang sắc thái đạo đức bình dân, gắn liền với biến cố Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette tại Lộ Đức ngày 25 tháng 3 năm 1858, và nói cho chị biết tên của mẹ là vô nhiễm nguyên tội, nghĩa là Đức Mẹ xác nhận tín lý do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố. Mặc dù biến cố này không được Thánh Kinh Tân Ước nhắc tới, nhưng lịch sử việc sùng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã rất cổ xưa. Sự kiện giáo quyền công bố tín điều chỉ là việc công nhận một truyền thống đã có hầu như ngay từ đầu trong giáo hội. Thật thế, các giáo phụ Đông Phương đã dùng nhiều từ và kiểu nói khác nhau để ca tụng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và gọi mẹ là đấng không bợn nhơ, không tội lỗi, là vẻ đẹp của sự vô tội, là đấng trong trắng hơn các thiên thần, hoa huệ rất tinh tuyền, mầm giống không bị nhiễm độc, đám mây rạng ngời của mặt trời. Đấng vô nhiễm. Bên Tây Phương, lý thuyết vô nhiễm đã không được tiếp nhận một cách dễ dàng, nhưng nhờ thần học gia Giovanni Don Scotto phân biệt giải thích rằng Đức Maria đã được Chúa Giêsu phòng ngừa cứu chuộc trước nên được giữ gìn khỏi tội tổ tông. Sau đó lòng sùng kính Đức Mẹ vô nhiễm được phổ biến mạnh bên Tây Phương, và năm 1476, lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được đưa vào trong lịch phụng vụ Roma. Tại Italia, các vị giảng thuyết tài ba như Thánh Leonardo thành Porto Maurizio và Thánh Bernardino đã ca tụng Đức Trinh Nữ vô nhiễm và khơi dậy lòng sùng kính Đức Mẹ. Năm 1830, Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Catarina Labourre, và chị đã phổ biến chiếc mề đai phép lạ với hình Đức Mẹ vô nhiễm, đấng đã được thân mẫu thụ thai không vương tội tổ tông. Chiếc mề đai này dấy lên cả một phong trào sùng kính Đức Mẹ vô nhiễm, khiến cho nhiều giám mục viết thư về tòa thánh, yêu cầu Đức Giáo Hoàng tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. thật ra lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được cử hành ngay từ thế kỷ thứ 11 và được lồng khung trong bối cảnh của mùa vọng và mùa Giáng sinh, cử hành mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh và gắn liền với biến cố Chúa Kitô trở lại trong vinh quang. Mẹ Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội chính là để góp phần vào việc thực hiện chương trình cứu độ ấy của Thiên Chúa. Ở đây, thần học, phụng vụ, giáo lý và mục vụ phải được định hướng theo con đường này. Việc mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm chuẩn bị tinh thần cho tín hữu chờ đợi mừng biến cố đấng cứu thế đến trần gian. Thứ hai là lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày mùng 8 tháng 9, kỷ niệm biến cố Đức Maria chào đời, bắt đầu cuộc sống trên trần gian này và chuẩn bị làm mẹ Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Theo mạo thư phúc âm Thánh Giacôbê, Đức Maria là con của ông Gioakim và bà Anna. Đối với giáo hội chính thống, đây là một trong 12 lễ lớn nhất. Trong truyền thống công giáo, lễ được cử hành tại nhiều nơi. Trong truyền thống nông nghiệp, lễ trùng với cuối mùa hè và mùa gặt hái. Lễ này ban đầu được cử hành bên Đông Phương, sau đó được Đức Giáo Hoàng Sergio I đưa vào lịch phụng vụ Tây Phương. Ngay từ thế kỷ thứ 10, nó đã được cử hành trong giáo phận Milano Bắc Italia và nhà thờ chính tòa Milano do Thánh Carlo Borromeo thánh hiến ngày 20 tháng 10 năm 1572, dâng kính Đức Mẹ sinh ra, Mariae Nascenti, như được khắc trên mặt tiền nhà thờ. Cùng với lễ kính và nhà thờ dâng kính Đức Maria bé thơ, người dân Milano cũng sùng kính Đức Mẹ bé thơ, và cho tới thập niên 1960, dân chúng vẫn có thói quen đặt tên con gái là Bambina. Liên quan tới lòng sùng kính này, có sự kiện là giữa các năm 1720-1730, có một nữ tu Francisco tỉnh Todi, Trung Bắc Italia, là chị Chiara Isabella Fornari, làm một vài bức hình bằng sáp diễn tả Đức Maria sơ sinh cuốn băng vải, do lòng sùng mộ cá nhân. Năm 1730, một bức hình bằng sáp này được tặng cho các nữ tu dòng Cappuccino Thánh Maria, các thiên thần ở Milano, và các nữ tu đã phổ biến lòng sùng kính Đức Maria Bambina, Maria bé thơ. Lòng sùng kính lan nhanh khắp nơi, và sau nhiều di chuyển, hình Đức Mẹ sau đó sẽ được giữ trong nhà mẹ dòng các nữ tu Lovere, cũng như trong tỉnh Milano, lôi cuốn tín hữu và trở thành nổi tiếng, đến độ người dân gọi các nữ tu này là các nữ tu Đức Maria Bambina, Đức Maria bé thơ, cũng là bổn mạng của nhiều thành phố trên đảo Sicilia, Nam Italia, đặc biệt là Enna và Palermo. Thứ ba là lễ dâng Đức Mẹ vào đền thánh, ngày 21 tháng 11. Lễ này bắt nguồn từ mạo thư phúc âm Thánh Giacôbê. Chương 6 của sách kể lại khi Đức Maria lên một tuổi, thì được cha mẹ giới thiệu với các tư tế của đền thờ, và năm lên 3 tuổi, được dâng vào đền thờ để sống với các trinh nữ và lớn lên tại đây cho tới khi gặp ông Giuse. Các tác giả Kitô đầu tiên cho biết Đức Maria được dâng vào đền thánh năm lên 3 tuổi, như hai ông bà Gioakim và Anna đã hứa với Thiên Chúa khi xin cho ông bà có con. Ngày 21 tháng 9 là bắt nguồn từ biến cố Thánh Hiến Vương Cung Thánh Đường Thánh Maria mới tại Jerusalem do Hoàng đế Justiniano I xây cho Đức Giám mục Elia. Việc cử hành lễ lần đầu tiên đã có trong lịch Basilio II thành Byzantio hồi thế kỷ thứ 11. Vào thời Trung Cổ, lễ ít được cử hành hơn, cho tới khi Đức Giáo Hoàng Sisto V xác định lễ nhớ năm 1585. Giáo hội công giáo chỉ cử hành như lễ nhớ, trong khi giáo hội chính thống cử hành lễ dâng Đức Maria vào đền thánh như một trong 12 lễ trọng nhất trong năm phụng vụ. Biến cố này đã gợi hứng cho nhiều họa sĩ vẽ các bức tranh nổi tiếng qua bao thế kỷ, và cũng là tên gọi của nhiều dòng nam nữ. Thứ bốn là lễ truyền tin cho Đức Mẹ ngày 25 tháng 3. Việc lấy lại tên gọi truyền tin của Chúa cũng có một ý nghĩa thần học khác, và một cách phụ thuộc cũng là lễ của Đức Maria. Thiên thần Gabriel báo tin cho Đức Maria biết con Thiên Chúa nhập thể làm người nơi cung lòng trinh nữ. Giáo hội công giáo và giáo hội chính thống mừng cùng ngày với nhau. Ngày lễ được xác định quy chiếu theo ngày sinh của Chúa Giêsu, tức 9 tháng trước lễ Giáng sinh, và chỉ theo truyền thống của giáo hội, chứ không có các quy chiếu chính xác trong các phúc âm. Và lễ này được thiết định sau lễ Giáng sinh đã được thiết định mừng vào ngày 25 tháng 12 bên Tây Phương, hồi giữa thế kỷ thứ tư, và bên Đông Phương vào cuối thế kỷ thứ tư. Việc sắp xếp này cũng có ý nghĩa thần học và phụng vụ. Tuy sự kiện nó gần lễ phục sinh cũng gây ra khó khăn, y như lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh ngày mùng 2 tháng 2 vậy. Lễ truyền tin là lúc khởi đầu lịch sử của biến cố Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại, và như thế cũng là biến cố khai mào lịch sử cứu độ. Nó rơi vào lúc trong truyền thống Do Thái bắt đầu năm tôn giáo, nghĩa là trong tháng Nisan, tức tháng 3 tháng 4, và cho tới thời Trung Cổ thì ngày 25 tháng 3 cũng là ngày ghi dấu khởi đầu năm phụng vụ của Kitô giáo. Sau đó thì lúc khởi đầu này di chuyển sang ngày lễ Giáng sinh, và sau đó là vào mùa vọng, nhưng mà nó cũng là lúc khởi đầu của năm dân sự, chẳng hạn như năm dân sự của thành phố Firenze, Trung Italia. Sự kiện này cũng trở thành thuận tiện vì các trùng hợp với các chu kỳ của tinh sao nữa. Thật vậy, nếu lễ Giáng sinh đã được cố ý sắp trùng với Đông Chí, thì lễ truyền tin được sắp trùng với Xuân Phân. Trên bình diện phụng vụ, trái với điều người ta thường nghĩ, lễ truyền tin là một lễ của Chúa, chứ không phải là lễ của Đức Mẹ, mặc dù Đức Mẹ là nhân vật chính của trình thuật thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến hỏi ý kiến của trinh nữ Maria, một trinh nữ nghèo và khiêm hạ, làng Nazareth, nghèo và tầm thường đến độ sau này khi Chúa Giêsu về rao giảng tin mừng tại đây, người dân lấy làm bỡ ngỡ không tin, vì người chỉ là bác thợ mộc con bà Maria. Trong truyền thống giáo hội, lễ truyền tin ghi dấu biến cố nhập thể của ngôi lời con Thiên Chúa. Qua sự đồng ý và tiếp nhận của Đức Maria, đấng vĩnh cửu bước vào thời gian và trở thành lịch sử. Sứ mệnh cứu thế của Đức Giêsu đã bắt đầu trong cung lòng trinh nữ Maria, như trình thuật Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth chứng minh. Gioan trong bụng mẹ đã nhảy mừng khi Đức Maria chào bà Elizabeth. Và Đức Maria cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa đã làm những việc diệu kỳ nơi mẹ. Chính biến cố Thiên Chúa nhập thể làm người này khiến cho Kitô giáo khác xa tất cả mọi tôn giáo khác. Thiên Chúa xuống thế làm người và sinh ra sống như con người, chỉ trừ tội lỗi. Từ đó chương trình tình yêu cứu rỗi bắt đầu được thực hiện từng bước. Trên bình diện tu đức, lời Fiat xin vâng của Đức Maria gợi lại tiếng này con đây của tổ phụ Abraham, của ông Môsê, của ngôn sứ Samuel và các ngôn sứ khác, tức các người đã cộng tác với Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Sự ngoan ngoãn vâng theo ý muốn của Thiên Chúa sẽ là đề tài được các ngôn sứ rao giảng, và chính Chúa Giêsu cũng sẽ lập lại rằng không phải những ai nói lạy Chúa mà được vào nước trời đâu, mà chỉ những ai thi hành ý muốn của cha ta trên trời. Tiếng xin vâng của mẹ Maria nói lên tất cả thái độ sống mà mọi tín hữu, đặc biệt là những người sống đời thánh hiến, phải luôn luôn có đối với Thiên Chúa và chương trình tình yêu cứu rỗi của người.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mai muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nhịn ngùi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc sống vốn có nhiều điều rất khó hiểu, Vì thế, con người chúng ta vẫn phải tìm tòi, khám phá. Có một cậu bé thích khám phá và tìm hiểu về cuộc sống xung quanh. Cậu tìm đến vị trưởng làng mà theo cậu đó là người khôn ngoan. Cậu nói với vị trưởng làng rằng, thưa ông, cháu biết ông là người rất thông thái, lại có nhiều kinh nghiệm. Cháu muốn biết bí mật của cuộc sống là gì. Ông nói cho cháu biết đi. Người đàn ông cúi xuống bên cậu bé và ân cần đáp. Ông đã suy nghĩ rất lâu trong suốt cuộc đời mình. Bí mật của cuộc sống được tổng kết qua bốn từ sau đây. Từ thứ nhất là suy nghĩ. Hãy suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn có. Từ thứ hai là tin tưởng. Hãy tin tưởng vào bản thân mình dựa trên những việc cháu làm vì giá trị cháu muốn có. Từ thứ ba là mơ ước. Hãy mơ ước về những điều cháu có thể làm được, dựa trên niềm tin bản thân và những giá trị mình muốn có. Và từ cuối cùng là can đảm. Hãy can đảm để biến ước mơ thành hiện thực, dựa trên niềm tin vào bản thân và những giá trị của chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của vị trưởng làng chưa hẳn là phương cách chắc chắn nhất, nhưng phần nào diễn tả được thái độ cần phải có khi muốn thành công trong cuộc sống. Sở dĩ chúng ta phải suy nghĩ về những giá trị mà mình muốn có vì suy nghĩ là cách giúp chúng ta chọn lựa cho đúng. Giữa một cuộc sống vàng thau lẫn lộn, mọi giá trị sống cũng bị đảo lộn. Nếu không suy nghĩ, cân nhắc cho cẩn thận, chúng ta dễ rơi vào lầm lẫn, chọn lựa giá trị ảo tầm thường và vô nghĩa. Một người biết suy nghĩ sẽ không chọn danh vọng tiền tài vật chất làm giá trị nhắm đến, mà sẽ chọn lựa những giá trị về tinh thần như lòng nhân ái, tính quảng đại, vị tha. Một người khôn ngoan chọn lựa sẽ tìm được giá trị đích thực của đời sống mình và nỗ lực để đạt đến giá trị ấy. Một khi đã suy nghĩ để chọn lựa được giá trị sống, chúng ta còn phải biết tin tưởng để thực hiện những giá trị ấy. Người thiếu tin tưởng sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn và rất ngần ngại dấn thân. Một yếu tố để dẫn đến thành công là phải biết ước mơ. Một người luôn ấp ủ một ước mơ trong lòng là người tràn trề khát vọng sống. Cuộc sống mà không có gì để mơ ước thì tẻ nhạt biết bao. Trẻ em có mơ ước của tuổi thơ, thanh niên có ước mơ của thời tuổi trẻ và người lớn cũng ấp ủ nhiều ước mơ cho sự nghiệp tương lai. Có ước mơ thôi cũng chưa đủ. Chúng ta còn phải nỗ lực kiên trì thực hiện ước mơ ấy, vì kiên trì là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần suy nghĩ và cầu nguyện để biết đâu là ý muốn của Thiên Chúa. Bản tính tự nhiên của con người chúng ta thường có suy nghĩ đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa, hay khéo léo sắp đặt để Chúa phải thi hành theo ý của ta. Muốn biết đâu là ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta phải cầu nguyện với tâm tình khiêm tốn. Đây là phương cách tốt nhất để chúng ta biết được những điều cao sâu nhiệm màu của Thiên Chúa. Vì Chúa Giê-xu đã không mặc khải điều bí nhiệm cho các nhà bác học thông thái, nhưng mặc khải cho những kẻ bé mọn. Bí mật của Thiên Chúa là gì nếu không phải là mầu nhiệm nước trời? Ý định của Thiên Chúa là gì nếu không phải là sinh xuống trần gian để yêu thương và cứu chuộc nhân loại? Trong thư gửi tín hữu Do Thái, Thiên Chúa nhắn nhủ với chúng ta rằng, thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cho ông chúng ta qua các ngôn sứ, và trong thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Mặc khải của Thiên Chúa không ồn ào náo nhiệt, nhưng âm thầm và sâu lắng với trái tim chan chứa tình yêu thương, một trái tim mang thương tích vì tình yêu. Chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu nơi trái tim cực thánh Chúa Giêsu để được ở lại mãi trong Người, được kề cận với một tình yêu bao la hơn biển cả, sâu hơn mọi vực thẳm và bao trùm trên tất cả vạn vật. Trái tim Chúa Giêsu chịu đâm thâu để mở ra bí mật thần linh đưa loài người vào nguồn sống bất tận viên mãn. Trái tim ấy đã tỏ cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, nơi chúng ta hướng về như cùng đích của đời sống. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã yêu thương và mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm tình yêu cứu chuộc. Xin cho chúng con vui thích ở lại trong tình yêu của Chúa để kiếm múc nguồn sự sống. Trong trái tim từ ái của Ngài, xin cho chúng con một chỗ bình an, để khi đời mệt nhọc, rã rời, chúng con trở về náo thân, vì chỉ nơi ấy, chúng con mới tìm lại nguồn sống đích thực. Amen.
Trái tim mong Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, ta ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.